Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin New South Wales đề xuất tăng lương cho giáo viên mầm non. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Công đoàn giáo dục tư thục đã nộp đơn lên Ủy ban Công bằng Việc làm nhằm đề xuất tăng lương tới 25% cho nhân viên tại hơn 100 trường mầm non ở bang New South Wales. Một giáo viên mầm non tên là Jenny Rocks nói rằng tình trạng thiếu giáo viên trong lĩnh vực giáo dục thậm chí còn tồi tệ hơn trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Thư ký Công đoàn giáo dục Carol Matthews cho biết các giáo viên mới vào nghề và dạy học sinh lớn hơn cũng có thể có thu nhập cao hơn gần 15.000 đô la so với giáo viên mầm non, trong khi mức chênh lệch tiền lương hàng năm lên đến gần 32.000 đô la đối với những giáo viên giàu kinh nghiệm. Bà nói rằng, chúng tôi đang kêu gọi chính quyền bang New South Wales trợ cấp để cải thiện mức lương và điều kiện việc làm cho giáo viên ở các trường mầm non bang New South Wales. Bà Matthews cũng cho biết thêm, việc nâng lương trong lĩnh vực giáo dục mầm non, lĩnh vực mà nữ giới chiếm đa số cũng có thể thu hẹp khoảng cách về tiền lương theo giới tính, đồng thời hỗ trợ các bậc cha mẹ giảm bớt trách nhiệm chăm sóc con cái. Hãng tin Premier đưa tin, một trung tâm cộng đồng mới sẽ được xây dựng ở vùng Melbourne, cung cấp cho các gia đình ở khu vực phía Tây đang phát triển của Melbourne, các chương trình và cơ sở vật chất hỗ trợ nuôi dạy con cái, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền lao động. Giám đốc đặc trách khu vực ngoại ô Sonia Kilkenny và dân biểu của vùng Sydenham Natalie Hutchins hôm 5 tháng 7 đã đến vùng Fraser Ridge để kỷ niệm việc khởi công xây dựng trung tâm cộng đồng Plumpton và khu nhà ở Neighbourhood House được đồng tài trợ bởi chính quyền lao động và hội đồng thành phố Melbourne. Trung tâm mới sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non cho các gia đình có con 3 tuổi và 4 tuổi nhằm hỗ trợ các gia đình trẻ ở khu vực ngoại ô đang phát triển. Các gia đình cũng sẽ có quyền tiếp cận các chương trình hỗ trợ nuôi dạy con cái, nhóm hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm chủng và một loạt các chương trình và hoạt động cộng đồng. Chính quyền bang đã trợ cấp 10,5 triệu đô la để xây trung tâm cộng đồng Plumpton và khu nhà ở Neighbourhood House thông qua Quỹ Phát triển Vùng Ngoại ô và chương trình cơ sở hạ tầng xây dựng. Chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Úc Rosalind Crouchers hồi tuần trước đã phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Úc và kêu gọi thành lập một đạo luật nhân quyền quốc gia. Bà Crouchers nói rằng bà ngày càng cảm thấy cần thiết phải ban hành đạo luật này, đồng thời cho rằng đạo luật sẽ khiến Quốc hội xem xét trực tiếp việc xây dựng pháp luật ảnh hưởng đến quyền tự do và quyền lợi của người dân như thế nào. Từ lâu nay, các chuyên gia nhân quyền đã kêu gọi Úc thực hiện hành động này, vì Úc là nền dân chủ tự do duy nhất không có đạo luật nhân quyền được luật hóa. Ngoài ra, còn có sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng Úc đối với đạo luật nhân quyền. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Luật Nhân quyền hồi năm 2021 cho thấy 83% người dân tin rằng cần có một tài liệu quy định các quyền và trách nhiệm của tất cả người dân Úc. Úc có luật cấm phân biệt đối xử đối với mọi người dựa trên các đặc điểm như tuổi tác, chủng tộc, tình trạng khuyết tật và giới tính. Nhưng các chuyên gia nhân quyền cho rằng những luật này chưa đủ toàn diện. Các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã cam kết sẽ nhanh chóng báo cáo các mối đe dọa về an toàn cho cảnh sát, trong khi họ cố gắng cải thiện các biện pháp bảo vệ cho người Úc sử dụng nền tảng của họ. Theo hãng tin ABS, các công ty quản lý các ứng dụng Tinder, Hinge, Bumble, Grindr, RFVP và eHarmony nằm trong số những công ty áp dụng quy tắc ngành nghề tự nguyện hàng đầu thế giới. Bộ trưởng truyền thông Úc Michelle Rowland cho biết, chính phủ đang cố gắng đảm bảo an toàn cho hàng triệu người dùng mong muốn tìm được người hẹn hò thông qua các ứng dụng. Bà Rowland nói rằng, quy tắc hàng đầu thế giới này sẽ cải thiện sự an toàn cho người Úc khi họ sử dụng các ứng dụng hẹn hò và giúp họ đưa ra lựa chọn về các ứng dụng mà họ sử dụng. Bên cạnh đó, các công ty quản lý ứng dụng hẹn hò sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức thực thi pháp luật, bao gồm việc chủ động khiếu nại khi có mối đe dọa sắp xảy ra đối với sự an toàn của người dùng. Bộ quy tắc mới cũng sẽ liên quan đến việc chấm dứt các tài khoản vi phạm chính sách an toàn và áp dụng các cơ chế báo cáo khiếu nại minh bạch. Cảnh sát Liên bang Úc đang cảnh báo người dân cần phải thận trọng khi kết nối các mạng Wi-Fi miễn phí vì các mạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cảnh sát Liên bang Úc vừa buộc tội một người sử dụng thiết bị để tạo ra mạng Wi-Fi với tên gọi tương tự như của các hãng hàng không hay các phòng chờ tại sân bay để thu thập thông tin của những người sử dụng một cách bất hợp pháp. Trong lúc kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong các thiết bị của người này chứa nhiều thông tin cá nhân của người khác và cả những mạng Wi-Fi giả mạo. Sau khi thu thập được những thông tin cá nhân của người sử dụng, khi khai báo để dùng mạng Wi-Fi miễn phí, những kẻ phạm tội sẽ sử dụng để gây ra các vụ tấn công mạng. Lợi dụng tính năng ghi nhớ các mạng Wi-Fi đã từng đăng nhập trên các điện thoại thông minh, kẻ phạm tội sẽ tự động kết nối mạng Wi-Fi giả của họ với các thiết bị di động để đánh cắp dữ liệu về ngân hàng, thư điện tử hay các thông tin khác được lưu giữ trên điện thoại. Công ty bảo mật di động Jamparium cho biết, mỗi ngày xảy ra hàng trăm nỗ lực tấn công mạng diễn ra ở sân bay thủ đô Canberra, và tất nhiên đây không phải là sân bay duy nhất diễn ra tình trạng này. Các vụ tấn công mạng cũng diễn ra ở các sân bay nhỏ hơn, như ở thành phố Cairns hay Alexandra. Để làm giảm nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng, các chuyên gia an ninh mạng Úc khuyên mọi người cần phải cẩn trọng khi kết nối với các mạng Wi-Fi miễn phí ở nơi công cộng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi đăng nhập vào mạng Wi-Fi công cộng thì không nên tiết lộ các thông tin cá nhân và không nên kết nối thông qua thư điện tử hoặc các tài khoản mạng xã hội. Bên cạnh đó, khi sử dụng các mạng Wi-Fi công cộng miễn phí, người sử dụng nên tắt tính năng chia sẻ các tệp thông tin, không có hành động nhạy cảm như truy cập ngân hàng điện tử. Đồng thời, sau khi kết nối, cần phải hủy bỏ ngay chế độ kết nối tự động với mạng Wi-Fi này để đảm bảo người sử dụng kiểm soát được việc kết nối thiết bị của mình. Úc đang trong đợt bùng phát dịch ký sinh trùng đường tiêu hóa hay còn gọi là nhiễm trùng đường ruột. Số ca mắc bệnh tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay cao hơn cả trong năm 2023. Cụ thể, đã có hơn 11.700 ca nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa tính đến thời điểm này tại Úc, trong khi cả năm 2023 chỉ có hơn 3.700 ca. 1/4 trong tổng số các ca nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa là ở trẻ em dưới 4 tuổi. Đây là số ca mắc bệnh cao nhất được ghi nhận kể từ khi hệ thống giám sát dịch bệnh nghiêm trọng quốc gia bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2001. Bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa là do ký sinh trùng cực nhỏ có trong phân của vật nuôi trong nhà, vật nuôi trong trang trại gây ra và làm nhiễm bệnh cho con người. Bệnh lây lan khi con người bơi trong nước bị ô nhiễm, tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh hay uống sữa hoặc các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng. Trứng ký sinh trùng không bị clo giết chết. Triệu chứng của bệnh là tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn mửa. Quá trình hồi phục có thể mất vài tuần. Bang Queensland đang hứng chịu đợt bùng phát tồi tệ nhất với gần 50% số ca mắc bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa của Úc được ghi nhận tại đây. Nguyên nhân được cho là do khí hậu của bang này ấm hơn nên có khá nhiều người bơi lội. Nhiều người mắc bệnh đã nôn nóng bơi lội trở lại ngay sau khi các triệu chứng qua đi, thay vì đợi 14 ngày cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm. Để tránh các bệnh về tiêu hóa, giới chuyên gia y tế khuyên người dân rửa tay đúng cách, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với động vật, tránh uống nước chưa lọc và không bơi sau mưa lớn.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe khi chỉ ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền. đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông 38 tuổi đã được đưa vào phòng cấp cứu sau khi bị tông rồi bỏ chạy tại trạm dịch vụ 7-Eleven ở Madinton, phía đông nam thành phố Perth thuộc bang Tây Úc. Kẻ phạm tội được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường, khiến người đi bộ trong tình trạng nghiêm trọng vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 8 tháng 7. Cảnh sát bang Tây Úc cho biết, nạn nhân 38 tuổi đã bị một chiếc xe màu tối di chuyển về hướng bắc trên đường Albany Highway tông trúng. Tài xế đã không dừng lại và giúp đỡ nạn nhân, mà lái xe bỏ chạy. Người đi bộ bị thương nặng và được trực thăng đưa đến bệnh viện Royal Perth, nơi người này được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các cuộc điều tra đang diễn ra và bất kỳ ai nhìn thấy vụ tai nạn hoặc lái xe dọc đường cao tốc vào tối thứ hai đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Cơ sở Edmonton của Gosta Early Learning, trung tâm chăm sóc trẻ em ở phía bắc Queensland, đang bị kiện về cái chết của một bé trai 3 tuổi sau khi cậu bé bị bỏ lại trên ghế xe bus trong 6 giờ. Malet Mickey, Nicola Floyd, Namok Malamu đã bị thắt chặt vào ghế trên xe bus trong 6 giờ vào tháng 2 năm 2020. Mẹ của bé trai, Maria Namok, cho biết bà đã khởi động hành động pháp lý vào hôm 9 tháng 7 về sự sơ suất của trung tâm. Vụ kiện cho rằng trung tâm đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc bé trai 3 tuổi và mẹ của bé, đồng thời phải chịu trách nhiệm gián tiếp về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và trầm cảm của bà Namok do cái chết của con bà. Cựu giám đốc trung tâm Michael Glenn Lewis và nhân viên Dion Patrick Grills, người đón đứa trẻ trên xe bus, bị buộc tội ngộ sát. Lewis đã nhận tội và bị phạt tù 6 năm vào năm 2021, còn Grills được cho là không có tội vào năm 2022. Gusta Early Learning cũng bị phạt $71,000 sau khi nhận tội không giám sát trẻ em đầy đủ, không bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại hoặc nguy hiểm có thể gây thương tích và không thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tài liệu là chính xác. Một bé trai sơ sinh đã bị thương nặng sau một cú ngã xuống cầu thang ở Northern Beach, Sydney, bang New South Wales. Máy bay trực thăng cứu hộ đã được gọi đến một địa chỉ ở Elanora Heights. Dịch vụ cứu hộ cho biết đứa bé sơ sinh bị thương ở đầu và mặt khi ngã xuống cầu thang vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 7. Các chuyên gia cứu hộ và nhân viên y tế của đội cứu thương bang New South Wales đã điều trị cho bé trai tại hiện trường. Sau đó, bé sơ sinh được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Sydney trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát đang điều tra về một vụ trộm dây chuyền xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne vào tháng trước. Các điều tra viên cho biết một người đàn ông đã bước vào trong cửa hàng trang sức nằm bên trong khu phức hợp mua sắm trên đường Lonsdale Street vào lúc 1 giờ 24 phút chiều ngày 7 tháng 6. Người đàn ông này đến gần quầy trưng bày trang sức và nói chuyện với một nhân viên, yêu cầu được thử chiếc dây chuyền vàng trị giá $22,000. Khi nhân viên đưa chiếc dây chuyền cho người đàn ông xem, hắn đã ngay lập tức cầm lấy và quay người chạy ra khỏi cửa. Theo mô tả, thủ phạm là người Trung Đông, cao 1m78, thân hình gầy, tóc ngắn màu nâu, để râu và có ria mép. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người này mặc áo khoác màu xanh ô liu, quần jean màu xanh, giày thể thao màu đen trắng và mang ba lô màu đen. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của thủ phạm. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 9 tháng 7 cho biết, xung đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cộng đồng tại Úc. Vì vậy, chính phủ liên bang quyết định bổ nhiệm bà Gillian Siegel làm đặc phái viên chống chủ nghĩa bà Do Thái để mọi người dân được cảm thấy an toàn và hòa nhập. Đặc phái viên chống chủ nghĩa bà Do Thái của Úc sẽ lắng nghe và giao lưu với cộng đồng người Do Thái và với các cộng đồng khác. các chuyên gia về phân biệt tôn giáo và tất cả các cấp chính quyền để tìm ra cách hiệu quả nhất để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Thủ tướng Albanese khẳng định mọi người dân Úc dù có chủng tộc hay tôn giáo nào đều cần được cảm thấy an toàn như ở nhà, ở trong bất kỳ cộng đồng nào và xã hội không có thành kiến, cũng như không bị phân biệt đối xử. Thủ tướng Albanese cũng cho hay Úc sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường, chuyển hàng hóa nhân đạo đến người dân đang gặp khó khăn ở dải Gaza và yêu cầu thả tất cả con tin trong lúc ủng hộ giải pháp hai nhà nước nằm trong khuôn khổ tiến trình hòa bình. Trong thời gian tới, chính phủ Úc cũng sẽ bổ nhiệm đặc phái viên chống lại việc bài trừ Hồi giáo và thông tin chi tiết về việc bổ nhiệm này sẽ sớm được công bố. Chính phủ Úc hôm 9 tháng 7 cam kết tăng gần gấp đôi số cơ sở khẩn cấp trên cả nước cho phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi bạo lực gia đình. Theo Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Amanda Rusworth, chính phủ sẽ tài trợ 19 dự án mới nhằm cung cấp thêm 720 chỗ ở khẩn cấp cho các nạn nhân bạo lực gia đình trong vòng 3 năm tới. Điều này sẽ tăng tổng số nơi ở khẩn cấp theo chương trình không gian an toàn của chính phủ lên khoảng 1.500. Chương trình này là một phần trong kế hoạch 10 năm của chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Theo Bộ trưởng Rusworth, bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ và trẻ em trên khắp cả nước rơi vào tình trạng vô gia cư và không ổn định chỗ ở. Do đó, các dự án mới sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận chỗ ở khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bản địa, phụ nữ và trẻ em xuất thân khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ, và phụ nữ trẻ em khuyết tật. Thủ tướng Albanese cam kết tài trợ 925 triệu đô la cho chương trình chống bạo lực mới trong vòng 5 năm. Theo đó, phụ nữ thoát khỏi mối quan hệ bạo lực đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ tài chính lên tới 5.000 đô la.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT Scan Cone Beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848-456-5678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới dành cho tất cả các xe hơi mới, cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẽ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.674 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.135 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 13 độ.